Kính chào quý thính giả. Đau lưng là một chứng bệnh mà người lớn tuổi hay mắc phải. Phần lớn là do một số thói quen trong sinh hoạt hàng ngày gây nên, như đi, đứng, nâng nhấc hoặc lôi kéo các vật nặng không đúng cách, dẫn tới nguy cơ làm tổn thương các thành phần ở lưng. Tuy nhiên, theo giới chuyên viên y khoa, có đến 80% các trường hợp đau lưng thông thường có thể phòng ngừa được nếu như chúng ta lưu tâm nhiều hơn đến các nguyên tắc phòng bệnh. Nhằm giúp cho các cô bác cao niên hiểu rõ những nguyên nhân dẫn tới chứng đau lưng, hầu có thể ngăn chặn tình hình trở nên trầm trọng và chữa trị kịp thời. Chúng tôi đã tìm hiểu vấn đề qua câu chuyện sau đây với bác sĩ Phan Đình Hiệp. Xin chào bác sĩ Phan Đình Hiệp.
Chào Trần Việt và chào quý thính giả của Ban Việt ngữ Đài SBS.
Dường như chứng đau lưng thường được biểu hiện qua hình ảnh một người lớn tuổi, tay thì ôm thắt lưng, mặt mày nhăn nhó có vẻ đau đớn. Vậy có phải đau lưng là chứng bệnh dành riêng cho người già phải không bác sĩ?
Thưa anh Trần Việt và thưa quý thính giả, thực ra là cái bệnh đau lưng là một bệnh rất là phổ biến, cho nên là nghĩ rằng cái thống kê người ta bảo đến gần như là 90% khoảng đó thì người chúng ta trong một giai đoạn nào đó sẽ bị đau lưng. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng bệnh rất là phổ biến và chắc chắn là các bạn từ trẻ đến lớn tuổi thì các bạn đã có nhiều lần bị đau lưng. Nói chung là chúng ta có thể đều bị.
Có nhiều người thường nói là tôi bị đau lưng. Thế đau lưng có phải là một căn bệnh hay chỉ là một cái triệu chứng mà thôi? Và nếu là một triệu chứng thì đâu là nguyên nhân dẫn tới chứng đau lưng vậy bác sĩ?
Câu hỏi rất hay đó anh Trình Việt, bởi vì đau lưng tức là chúng ta thường hay nói đau cái gì, đau cái đó, như ví dụ vậy. Thì cái đau lưng bản chất của nó chỉ là biểu hiện, tức là một cái triệu chứng của cái nhiều bệnh khác nhau. Chứ đau lưng nó không phải là một cái disorder hay là một cái disease. Tức là mình hay nói đau lưng mình coi như là bệnh, nhưng mà có nghĩa nó chỉ là biểu hiện. Bởi vì nó có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Để trả lời câu hỏi của anh về vấn đề các cái nguyên nhân của đau lưng, thì chúng ta thấy cái nguyên nhân mà nhóm đầu tiên thường người ta hay nói đấy là cái sang chấn về cơ học, tức là những cái vấn đề gì mà cái chấn thương nó ảnh hưởng đến cái cơ, cái khớp của cái xương sống hoặc là các dây chằng hoặc là cái xung quanh cái vùng đốt sống thì nó làm chúng ta đau. Cái đó là nguyên nhân và thường hay gặp nhất. Sau đó thì chúng ta đến nói những cái vấn đề về nguyên nhân cho viêm khớp hoặc là thoái hóa khớp. Một cái số ít hơn nữa là các bác hay lớn tuổi chẳng có thể bị loãng xương. Các em trẻ có hiếm hơn có thể bị những cái bệnh như vẹo cột sống. Rồi chúng ta hay nghe nói đến đau lưng là chúng ta nói đến cái vấn đề một số người bị nặng hơn như là bị cái chèn ép dây thần kinh từ cái việc thoát vị đế đệm, hay là những cái việc mà đau dây thần kinh hông hay là đau thần kinh tọa đó. Có những người là hiếm hơn thì có thể bị nhiễm trùng xung quanh cái vùng đốt sống. Những người bị bệnh ví dụ như là nhiễm trùng đường tiểu hay là những cái nhiễm trùng phụ khoa của các bác lớn tuổi, hay là kể cả những cái bệnh sạn thận. Một số người có cả cái yếu tố tâm lý cũng có thể làm đau lưng. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng có những người lớn tuổi mà bị đau lưng có thể là biểu hiện của một những số bệnh mà nó hiếm mà nó rất là cần phải chú ý đặc biệt, như là những cái ung thư của tủy xương hay là những ung thư khác nó di căn vào xương sống.
Nói chung là có nhiều căn bệnh để gây ra chứng đau lưng, chứ không phải là đau lưng là một căn bệnh.
Tức là đau lưng thì đó là rất là nhiều nguyên nhân đau. Tất nhiên là như nói đấy là nhiều khi người nguyên nhân là sang chấn cơ học thôi mà. Như anh thấy điển hình nhất là chúng ta kể cả người trẻ ví dụ như chơi sport, ném cái quả banh cực vẹo một cái thế là nó đau. Hoặc là đá banh bị người ra cản chân mình ngã xuống mà ngã cái tư thế nó sai nó cũng thể đau lưng. Hoặc là ra vườn làm cỏ cũng có thể nhổ cái cỏ cái bụp cái nó cũng đau lưng. Tức là đó là những nguyên nhân gọi là sang chấn cơ học, là nguyên nhân thường gặp nhất. Còn cái những nguyên nhân khác thì hiếm, thì như là cái bệnh cảnh cụ thể đặc biệt như là ung thư hoặc là kia thì nó rất là hiếm.
Tôi cũng có một người bạn, anh ta than thở là hay bị đau lưng. Và mỗi lần như vậy thì nó xảy ra bất chợt, không thể ngờ trước được. Anh cho biết là có một lần đang làm vườn, quay qua cắt một cành cây thôi, thì bị một cơn đau khủng khiếp ở thắt lưng. Anh ta cố lết vào nhà nằm, không nhúc nhích được. Suốt mấy ngày thì mới bớt. Tại sao về bác sĩ ạ?
Cái khả năng những người bị như vậy thì là tùy cái bệnh cảnh nói chung á, nhưng mà nhìn chung là nó thường là như thế này. Những cái người mà mình làm một cái công việc đột xuất, ví dụ như là như anh nói là cái người tao quay cái lưng để mà cắt cái cành cây, hoặc là cái người là nhổ cỏ giật cái bưng lên một cái, hoặc là những người cuốc cái đất mềm nhưng mà qua cái cục khác nó cứng nó bốc ngược lại một cái. Thì cái nguyên tắc của nó là cái đốt sống của chúng ta nó có những cái sợi dây chằng, nó nối giữa cái đốt sống với nhau. Nhiều khi mình chỉ cần ép một cái thì cái dây chằng nó bị tổn thương, hoặc là những cái bắp thịt xung quanh đó nó bị căng, nó gọi là strain đó, tức là bị muscle spasm, nó làm cho đau, rất là đau. Nhưng mà đa số chúng ta lucky là không có phải là những cái bệnh gì nghiêm trọng, mặc dù chúng ta có thể mất mấy ngày nằm, có khi có người nằm cả 2-3 tuần để uống thuốc giảm đau. Thì cái đó là đa số là những trường hợp là đó là mình nói là chấn thương cơ học của cái vùng cơ xương khớp và dây chằng ở vùng đó thôi. Nhưng mà nói vậy, nhưng mà chúng ta không cẩn thận thì chúng ta có thể miss, tức là làm sót những cái chấn thương đặc biệt khác. Cho nên là cái bệnh những cái bệnh đau lưng thì cần đôi lúc cũng phải cần đến bác sĩ nếu mà chúng ta thấy nó không đỡ trong vài ngày.
Nếu một người đến gặp bác sĩ mà anh ta than đau thì làm sao mà bác sĩ có thể chẩn đoán được một cách chính xác lý do nào mà gây ra căn bệnh đó khiến cho anh ta đau lưng?
Dạ, thưa anh Trần Việt biết thì đa số người dân chúng cả Việt cả Úc thì đều là nếu mà đau lưng thì thường người ta tự mua thuốc tự điều trị ở nhà, và không đỡ thì người ta đi bác sĩ. Đó là cái lời có, nói chung là như vậy, vì cái bệnh này nó rất là phổ biến. Khi mà quý ông bà hoặc là bệnh nhân mà đến gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ phải thông qua những cái việc là thứ nhất là hỏi bệnh, tức là hỏi thì là cái cơ chế như thế nào, tức là lý do nào tại sao đau, mức độ đau như thế nào, cái tính thường xuyên như thế nào, bệnh có tái đi tái lại hay là cái làm thế nào nó giảm hoặc làm thế nào là cái đau nó bị tăng lên. Và chưa kể là hỏi những câu ví dụ như là bác sĩ hỏi là tại sao có sút cân hay không, hay là có những yếu tố về tâm lý hoặc là những cái biện pháp nào đã sử dụng rồi và được bao lâu. Tức là mình phải hỏi bệnh như vậy để mà mỗi cái câu hỏi như vậy nó sẽ hướng cho bác sĩ về cái hướng bệnh nó khác nhau. Rồi đến là cái vấn đề thứ hai là chúng ta nói về vấn đề khám bệnh. Tức là bác sĩ sẽ phải ấn tìm cái điểm đau, tức là đau ở điểm đau nào và cái đường đi chi phối nó như thế nào, liệu có cái những cái dấu hiệu về chèn ép thần kinh hay không, hay là người bệnh nhân có những cái biểu hiện khác như nó là thấy xanh sao vàng vọt, thiếu máu, mình có nghi ngờ cái bệnh nào khác không. Tiếp theo nữa là vấn đề mà xét nghiệm. Tức là trong vấn đề xét nghiệm thì cũng không phải là mọi bệnh nhân đều cần phải xét nghiệm, nhưng mà bác sĩ thì thường sẽ cân nhắc theo bệnh nhân nào để mà làm. Thì xét nghiệm có thể có thử máu, có thể cả chụp quang tuyến X-ray á.
Vâng.
Hoặc là chụp CT cắt lớp, hoặc là bone scan, hay là MRI, hay cả những cái dẫn thử nghiệm về dẫn truyền thần kinh. Nhưng mà nói chung đa số là hầu như không cần phải làm, mà làm theo cái từng gọi là step. Tức là ví dụ bệnh nhân đến thì mình sẽ làm cái basic trước, coi thử như nào, thử thuốc giảm đau, quay về lời khuyên thế nào. Nếu không đỡ thì chúng ta mới đi từng bước cao hơn, chứ không phải nhiều người cứ hay đến bác sĩ cái đòi luôn, đòi là tôi phải chụp cái scan luôn. Thì chúng ta phải cân nhắc giữa cái lợi và cái hại của cái chụp, hoặc là giữa cái việc mà phát hiện ra thì có điều trị có được hay không, hay là cái thời gian để chúng ta cần làm cái đó hay không. Đó là cái quyết định của người thầy thuốc. Nhưng mà nhìn chung là các bác là cứ bình tĩnh, cái nếu mà thấy không đỡ thì cứ quay lại bác sĩ gia đình.
Có nhiều người thắc mắc là đau lưng, nhưng mà còn có cái chuyện là đau thắt lưng, thì hai cái nó có gì khác biệt không bác sĩ?
Thế anh, nếu mà chúng ta nói thì hai cái cũng đều chung chữ lưng, tức là ở cái vùng lưng. Thì đau lưng tức là người ta nói đau lưng có thể từ trên xuống dưới luôn ha, từ trên cao thì chúng gọi là đau vùng ngực, từ đau xuống đến vùng lưng, rồi đau xuống vùng thắt lưng, rồi trong vùng cùng cụt, nói chung là cái lưng đó. Còn cái đau thắt lưng thì người ta hay nói dồn về một cái bên của cái lưng của chúng ta. Mà đau thắt lưng thì người ta hay nói đến về người dân gian, người ta nói vậy thì có vẻ như người ta muốn ám chỉ đến cái bệnh thận, tức là người thận nó nằm ở cái thắt lưng. Nhưng mà cái khoa học của chúng ta thì người dân chúng ta có thể hơi quên, chứ là cái thận nó hơi cao xíu chứ không phải là thấp. Nhiều bệnh nhân đến là hay nói tôi bị đau thận, nhưng mà chỉ phía thấp của cái thắt lưng thì đó không phải. Thì cái đó là cái vùng đó không phải là vùng thận. Còn cái thắt lưng mà nó có thể đau thì coi như nói là một mặt nó hơi cao có thể là do thận, nhưng ngược lại nó cũng có thể do những cái bắp thịt xung quanh đó thôi. Mình vặn cái cơ bắp nó xung cái vùng đó nó bị căng thì nó cũng có thể đau. Ví dụ như nếu mà nghĩ đến chuyện đau thận thì nó phải còn những cái bệnh, những cái biểu hiện khác, như là mình đi tiểu thì nó có thể có những người đi tiểu bút đai rác, hoặc là đi tiểu ra máu, hoặc là nếu mà do nhiễm trùng ngược dòng lên thì nó có thể thành sốt cao, ví dụ vậy. Thì nói chung là nếu mà nghi ngờ thì có thể cứ việc đến bác sĩ và bác sĩ gia đình sẽ kiểm tra cho các bạn.
Thế bác sĩ có lời khuyên nào để dành cho các cô bác cao niên trong việc phòng ngừa và chữa trị chứng đau lưng thưa bác sĩ?
Dạ, thì gọi bệnh cũng được, gọi chứng được, vì chúng ta thì người Việt chúng ta không có phân biệt cái đó lắm. Thì nói chung cái chứng đau lưng thì như quý ông bà biết là chúng ta điều trị thì nó có nhiều cái option lắm đúng không? Thì vấn đề thì cái quan trọng là chúng ta phải phòng ngừa và vấn đề chữa trị nữa. Nói đến phòng ngừa thì với các bác thì nhắc nhở các bác thế này, khi chúng ta động tác chúng ta thường hay bị nhất là về vấn đề tư thế. Tức là khi chúng ta ngủ thì chúng ta cũng chú ý là vấn đề nệm. Có nhiều người thì nằm nệm đến cả 10 năm, ví dụ không thay dặn, có những cái nệm lâu á, nó bị trũng xuống thì nó làm cái tư thế mình sai, nó cũng thể làm đau lưng. Rồi đặc biệt là chúng ta chú ý vấn đề là cái nâng hoặc là nhất những cái vật nặng. Như là người Việt chúng ta có một cái thói quen cứ khiêng đồ nặng là khom hẳn cái lưng xuống. Chắc là các bạn trẻ nào mà nếu mà biết thì cũng nhắc nhở cho cha mẹ mình là cách khiêng là ngồi xuống, những cái gối ngồi xuống và đưa lên, chứ cũng không nên nhất nặng. Chưa kể là các bác mà chăm sóc các cháu nhỏ nhiều lúc bồng các cháu nhỏ thì cứ lắc nhích lên một cái thì nó lại dễ bị đau lưng, ví dụ vậy. Rồi một vấn đề nữa là tư thế làm vườn đó, như anh Trần Việt có nói đó, là vấn đề mà nhổ cỏ rồi cuốc đất này kia là chúng ta hết sức cẩn thận, bởi vì những cái động tác đó nó có thể bật ngược lại. Ví dụ như người ta Tây người ta thường hay cắt cỏ hơn là nhổ cỏ, rồi nếu mà cần thì nhổ thì phải rất cẩn thận, chứ nó không có động tác nó hơi mạnh, mà mình gặp rất là nhiều bệnh nhân bị đau vì vấn đề này. Rồi đó là cái vấn đề tư thế. Qua cái vấn đề thứ hai là vấn đề thể dục. Chúng ta cần thể dục đều đặn, vì thể dục á, nó giúp cho cái bắp thịt nó được dẻo dai, các cái khớp cơ xương khớp nó cũng tốt hơn, và nhờ vậy thì cái nguy cơ chấn thương nó có thể ít hơn. Nói đến vấn đề thứ ba là nói về vấn đề chúng ta bắt đầu, người Việt chúng ta cũng có nhiều bác bắt đầu lớn tuổi, thì chúng ta phải biết rằng chúng ta có cái quyền, ví dụ như quyền là trên 70 tuổi chúng ta được quyền kiểm tra thì cái độ loãng xương của chúng ta như thế nào về cái test phi. Nếu mà ai trước 70 tuổi á, mà kiểm tra thì có thể mất chừng 70 đô tùy theo cái cơ sở mà người ta làm cách xét nghiệm người ta lấy. Nói đến nữa là vấn đề về thức ăn, chúng ta ăn cũng cần những cái chất vôi, chất calcium, như là uống sữa mà có chất calcium để nó tăng cái bảo vệ xương khớp nói chung. Rồi đừng quên rằng cái việc là vì vấn đề nó bệnh là thông thường và nó có nhiều điều trị khác nhau, như là thuốc hay là dùng thuốc, hoặc ngay cả điều trị bằng cách vật lý trị liệu massage, hoặc là những cái liệu pháp bằng phẫu thuật rất là đặc biệt trong trường hợp mà bệnh đặc biệt khác. Thì nếu có gì mà đau không đỡ thì vui lòng đến các bác sĩ gia đình để mà chúng ta kiểm tra tiếp, vì trong thực tế là đã thấy có những cái bác lớn tuổi mà đau mà cứ uống thuốc hoặc là nghe lời bạn bè là uống thuốc này uống thuốc kia, mà thuốc thì nó có thể có hợp người này không hợp người kia, có thể tai biến của người này không của người kia, hay là kể cả chúng ta mà không điều trị, không thăm khám theo đúng trình tự mà phù hợp thì chúng ta có thể gọi là bỏ sót những cái tổn thương mà đáng ra có thể điều trị sớm hơn, ví dụ vậy. Thì đó là lời khuyên chung cho các bác như vậy.
Trong trường hợp mà phát giác ra nguyên nhân dẫn đến cái bệnh đau lưng đó, thì bác sĩ dùng phương thức nào để điều trị cho mau lành?
Thưa anh Trần Việt và quý khán giả, thì bệnh đau lưng là thường gặp, cho nên là chúng ta có những cái liệu pháp nó chia làm 3 nhóm chính. Ví dụ như là nhóm thứ nhất là nhóm không dùng thuốc, tức là có rất nhiều bác chỉ cần nghỉ ngơi, cái chế độ vận động hợp lý, hoặc là làm những cái thể dục dưỡng sinh. Một số cái biện pháp khác như là chúng ta dùng cái keo dán á, keo dán có thuốc để dán vào lưng, hay là mua salon pháp hoặc là chườm ấm cũng có thể giúp cho giảm đau lưng. Rồi một số bác thì có thể dùng cái chuyện pháp những cái biện pháp khác như là massage, dùng cái vật lý trị liệu. Ở bên Úc thì người ta chia làm ba các cái ngạch khác nhau về cái massage, như là physiotherapist, rồi lại cái chiropractor, osteopath. Rồi có thêm một số cái biện pháp khác cũng hơi đặc biệt mà ở Việt Nam chúng ta không quen, đó là cái hydrotherapy, tức là vật lý trị liệu mà bằng các cái động tác ở dưới nước á, thì cái đó cũng giúp cho đau lưng cũng khá nhiều. Chưa kể thì một số là chịu đi châm cứu để mà giảm đau. Nhưng mà thưa quý ông bà và anh chị em á, thì cái vấn đề mà châm cứu hoặc là massage hoặc là nắn bóp này á, thì có những cái người sẽ có hiệu quả tốt hơn, nhưng mà có những người hiệu quả không tốt hoặc có thể hơi giảm đi. Ví dụ đó là tùy theo, cho nên là cái gọi là evidence based, tức là nó vẫn không có khẳng định lắm, tức là cái nghiên cứu thì người ta chưa nói là 100% tốt hơn. Rồi. Vấn đề thứ hai mà Hiệp muốn nói đến là vấn đề dùng thuốc. Thì các cái thuốc mà thông thường như là paracetamol hoặc là ibuprofen á, thì nhiều bác hoặc là bạn bè chúng ta cũng có thể ra quầy dược mua được. Nhưng mà chú ý là có những cái tác dụng phụ của thuốc, như là ví dụ như đau bao tử hoặc là cao huyết áp, thì vấn đề đó thì nhân viên về quầy dược sẽ hỏi thêm các bác để mà cho hướng dẫn mua thuốc cho đúng. Cao hơn một lúc là, hoặc là quý ông bà mà cần cái thuốc để mà điều trị mức độ đau hơn thì có thể dùng những thuốc gọi là có chất codeine, tức là gọi là chất nghiện ấy. Nhưng mà cái mức độ thấp thì không sao. Thuốc thì chúng ta sẽ có từ mức rất là thấp đến mức rất là cao, tức là mức mà nghiện ít đến nghiện thật nhiều á. Thì cái vấn đề đó thì bác sĩ gia đình sẽ cân nhắc và tùy điều trị tùy theo bệnh nhân cụ thể. Đôi khi bác sĩ gia đình sẽ cho những cái thuốc mà gọi là để làm giãn cơ, tức là chúng ta biết là khi nó chấn thương nhiều lúc cái bắp thì nó co bắp lại, thì các cái thuốc giãn cơ, hoặc là một số bệnh nhân mà bị vấn đề về tâm lý, về trầm cảm, nhiều lúc nó cũng gây ra cái hiệu ứng đau như vậy, thì có khi thuốc trầm cảm lại có tác dụng một mũi tên trúng hai target, là hai cái đích khác nhau.
Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hiệp đã cho biết một số thông tin và hướng dẫn liên quan đến chứng đau lưng của người lớn tuổi.
Cảm ơn Trần Việt, cảm ơn quý thính giả của Bảo Đại Nghĩa Đại SBS đã lắng nghe.
Thưa quý thính giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.